vị thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 6 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 6 này có tựa đề là Hà Hồi, làng quê tôi, là một chương viết theo nhật ký của Long. Chương này khá dài nên được chia ra làm 2 kỳ đọc sách. Đây là kỳ thứ nhất. Tóm tắt chương trước, bà ngoại của Long kể chuyện từ lúc mẹ Long mang thai, sinh con ở Sài Gòn, trong lúc máy bay Mỹ dội bom các căn cứ của Nhật, làm người dân cũng bị vạ lây, kinh tế thì suy yếu. Cuối cùng ông Phó đành phải quyết định cả nhà trở về làng, đó là làng Hà Hồi, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, ngày nay thuộc huyện Thường Tín, là một huyện của thủ đô Hà Nội.
Tháng Giêng năm 2007, một buổi sáng đẹp trời, một chút gió mát, se se lạnh. Gọi là lạnh chứ dĩ nhiên chẳng thấm gì với cái lạnh cóng người của tháng Giêng bên Pháp mà tôi vừa chịu đựng mấy tuần trước đây thôi. Tháng Giêng và tháng 2 là những tháng lạnh nhất của mùa đông bên trời Âu. Sáng sớm hôm nay, xe đò Sinh Cà Phê thả ba anh em chúng tôi xuống trạm xe ngay gần khu trung tâm Hà Nội. Chỉ có xe Sinh Cà Phê mới có trạm xe ở đây, các xe đò khác phải đậu ở bến rất xa trung tâm. Tôi quyết định dành ngày đầu tiên trên đất Bắc để đi thăm làng Hà Hồi, là quê ngoại của hai anh em tôi. Cũng như trên con đường từ Nha Trang ra Ba Ngòi vài ngày trước, chúng tôi thuê 2 chiếc xe Honda, Hoài lái một chiếc, tôi lái một chiếc, Đèo Vi ngồi sau. Chúng tôi theo quốc lộ 1 đi về phía nam, ngược lại con đường xe đò mới đưa chúng tôi từ Huế ra Hà Nội đêm vừa qua. Cách lái xe 2 bánh ở thành phố Hà Nội chẳng khác gì ở Sài Gòn, cũng hỗn loạn như nhau. Có phần còn lái ẩu hơn nữa, vì số lượng xe Honda tăng vọt nhanh chóng, nên nhiều người lái xe còn hăng máu lắm. Cũng may, tuy đã sống từ lâu bên Pháp và bên Mỹ, tôi vẫn còn kinh nghiệm dùng xe đạp, xe Honda rồi xe Vespa ngày còn trẻ ở Sài Gòn, nên không nao núng giữa dòng xe, lúc nào cũng sẵn sàng lấn lên như muốn tông vào mình. Ra khỏi nội thành Hà Nội, chúng tôi qua Văn Điển, nổi tiếng vì ở đây là nghĩa trang lớn nhất Hà Nội.
Nghĩa trang Văn Điển thuộc huyện Thanh Trì đã chính thức đóng cửa từ năm 2010 để xây dựng lại thành một công viên nghĩa trang. Nói đến huyện Thanh Trì, không thể không nhắc đến một món ăn nổi tiếng từ xưa, đó là bánh cuốn Thanh Trì. Đây là loại bánh cuốn rất mỏng, không có nhân, chỉ có chút mỡ hành. Phải là người sành điệu mới cảm nhận được cái ngon thanh tao của bánh cuốn Thanh Trì, rồi dần dần cũng bị mai một vì cách thưởng thức món ăn cũng đã thay đổi với thời đại mới.
Qua Văn Điển đến Ngọc Hồi, một địa danh quen thuộc với học trò cả nước khi học sử, vì đây là một trong những chiến thắng quyết định của vua Quang Trung đánh đuổi quân Thanh vào mùa xuân năm 1789. Hai chiến thắng Hà Hồi và Ngọc Hồi làm bàn đạp cho chiến thắng quyết định ở Đống Đa. Đến một ngã tư có tấm bảng chỉ Hà Đông về phía tay phải, tôi lại nhớ như in câu ông Phó dặn khi tôi mới 6-7 tuổi gì đó. Con nhớ nhé, quê ngoại con là làng Hà Hồi, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông. Nhưng gần đây tôi mới khám phá ra là làng Hà Hồi nay không còn thuộc tỉnh Hà Đông nữa, mà thuộc tỉnh Hà Tây. Quái, sao có thể tương phản đến như thế nhỉ? Đang Đông lại rời qua Tây.
Nói về địa danh Hà Đông, không những chỉ nổi tiếng với áo độ Hà Đông và sư tử Hà Đông, mà còn được chú ý vì các thay đổi hành chính chóng mặt trong những năm gần đây. Ngày xưa thị xã Hà Đông là tỉnh lỵ của tỉnh Hà Đông, đến năm 1965 bỗng trở thành tỉnh lỵ của tỉnh Hà Tây. Tìm kiếm nguyên nhân nào khiến một thị xã đang ở bên Đông lại nhảy sang bên Tây? mới vỡ lẽ ra là hai tỉnh Hà Đông và Sơn Tây sắp nhập lại là một và lấy tên là Hà Tây. Đến năm 1975, hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình lại sắp nhập với nhau, lấy tên là Hà Sơn Bình. 16 năm sau, năm 1991, Hà Sơn Bình lại tách ra hai tỉnh Hà Tây và Hòa Bình như cũ. Thị xã Hà Đông vẫn là tỉnh lỵ của Hà Tây. Đến năm 2006, từ thị xã, Hà Đông lên chức thành phố. Nhưng thành phố Hà Đông chỉ tồn tại được có 2 năm. Đến năm 2008, thành phố Hà Đông bị tụt xuống thành quận Hà Đông, là một quận của Hà Nội, trong đề án mở rộng thủ đô Hà Nội. Kết quả là huyện Thường Tín và làng Hà Hồi hiện nay đều thuộc về Hà Nội.
Đến ga Thường Tín, mấy anh em dừng xe trước cổng ga chụp tấm hình kỷ niệm. So với ga ngã ba ở Ba Ngòi mà tôi đã ghé qua vài ngày trước thì ga Thường Tín lớn hơn rất nhiều. Phía sau nhà ga có nhiều đường sắt và những dãy dài toa chở hàng hóa. Tôi tình cờ gặp một nhân viên làm việc ở đây, hỏi thăm mới biết ga Thường Tín tuy khá lớn nhưng các chuyến tàu chở khách không ngừng lại ở đây nữa. Ga này chỉ còn dùng cho các tàu chở hàng hóa thôi. Tôi lại chợt nhớ bà ngoại tôi thích kể về ông ngoại khi còn làm việc ở Hà Nội. Mỗi lần về nhà luôn luôn dùng tàu hỏa từ ga Hàng Cỏ ở Hà Nội đến ga Thường Tín, chỉ cách nhau có 19 km. Nhưng bây giờ ai cũng dùng đường bộ, xe máy hay xe đò, chẳng còn dùng tàu hỏa cho những quãng đường ngắn như thế nữa. Đi tiếp trên quốc lộ 1 về phía nam, đến một ngã tư, phía trái có tấm bảng đề Bộ Văn hóa Đình làng Hà Hồi đã xếp hạng di tích lịch sử văn hóa 800 m. Mũi tên trên tấm bảng chỉ vào con đường nhỏ đi vào làng Hà Hồi. Một thoáng xúc động, tôi vừa đặt chân lên ngôi làng quê ngoại sau 56 năm xa cách.
Con đường vào làng không có cây đa cổ thụ đón chào người phương xa về nghỉ chân dưới bóng mát như trong chuyện cổ ngày xưa, mà chỉ có con đường trắng xi măng vừa đủ rộng cho hai xe hơi có thể tránh nhau nếu chịu khó ép sát vào vách nhà hai bên đường. Và rồi đình làng xuất hiện trong một khu công viên thật rộng, sừng sững với bức tường bao bọc có 5 cổng vào. Cổng chính thật là đồ sộ, hai cổng hai bên tuy nhỏ hơn nhưng cũng rất bề thế, thêm hai cổng nhỏ ngoài cùng. Tiếc là phía trong đang sửa chữa, xây cất lại, nhờ có tiền của nhà nước khi được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, nên không vào được bên trong để ngắm ngôi đình thiết kế như thế nào. Nhìn quang cảnh bên ngoài như thế thì chắc bên trong cũng bề thế không kém. Đình làng Hà Hồi được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 16 vào cuối thế kỷ thứ 18, vua Quang Trung đã đóng quân trong khuôn viên ngôi đình này để chuẩn bị đánh trận Đống Đa, là chiến thắng quyết định trong mùa xuân năm Kỷ Dậu, đuổi quân Thanh ra khỏi bờ cõi Việt Nam.
Hai vợ chồng Hoài và Vi đã một lần đến đình làng này mấy năm về trước, trong một chuyến phiêu lưu mạo hiểm hơn một tháng trời từ Nam ra Bắc bằng chiếc xe Honda Trung Quốc cũ mềm. Bình thường ra thì chuyến đi như thế cũng chưa thể gọi là phiêu lưu mạo hiểm, nhưng với tình trạng đường xá vào thời điểm đó và nhất là với cách lái xe bạt mạng của tài xế xe đò, nếu không bị tai nạn trên suốt dọc quốc lộ 1 từ Sài Gòn ra Hà Nội thì đúng là một phép lạ. Và phép lạ đã không xảy ra với cặp vợ chồng liều lĩnh này. Khi gần đến Hà Nội, tai nạn đã xảy ra, nhưng không phải do tài xế xe đò lái ẩu, mà vì một thằng bé con đi xe đạp băng qua đường mà không cần biết có xe nào khác trên đường hay không. Hai vợ chồng ngã sóng xoài vì lách tránh thằng bé, không may gập đúng chỗ trơn trượt. tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng cũng đành phải tiếp tục cuộc hành trình bằng xe đò với chiếc xe Honda nằm trên mui của chiếc xe đò đó. Tuy gặp tai nạn trắc trở như vậy, Vi và Hoài vẫn rất thích thú với chuyến đi bằng xe hai bánh này, hoàn toàn tự do, muốn nghỉ đâu thì nghỉ, muốn ngừng đâu thì ngừng, được ngắm nhìn đất nước hùng vĩ trên đỉnh đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa, một câu đã đi vào văn học, một câu được bà Huyện Thanh Quan ghi lại khi bà đi ngang qua đấy. Hay dừng chân để ngậm ngùi bên hai dòng sông chia tay chân và cắt đứt ngang mình như Phạm Duy hát trong tác phẩm Mẹ Việt Nam.
Tác phẩm Mẹ Việt Nam của Phạm Duy gồm 4 phần: Đất mẹ, núi mẹ, sông mẹ và biển mẹ. Trong phần sông mẹ có ca khúc Những dòng sông chia rẽ, ý nói đến sông Danh và sông Bến Hải. Sông Danh thuộc tỉnh Quảng Bình, nổi tiếng trong lịch sử là dòng sông chia cắt đất nước trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Từ cuối thế kỷ thứ 16 đến cuối thế kỷ thứ 18, phía bắc sông Danh do quân chúa Trịnh án ngữ ở đèo ngang. Trước cuộc nam tiến của dân Việt, đèo ngang là ranh giới giữa hai nước Đại Việt và Chiêm Thành. Phía nam sông Danh do quân chúa Nguyễn cố thủ với lũy thầy do Đào Duy Từ xây dựng. Con sông thứ hai chia cắt đất nước nằm ở vĩ tuyến 17, đó là sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị. Sông đổ ra biển Đông ở cửa Tùng. Trước năm 1975, phía bắc sông là huyện Vĩnh Linh thuộc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Phía nam là Gio Linh thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Cây cầu bắc qua sông Bến Hải là cầu Hiền Lương.
Trước đây tôi đã truyền lại cho cô em những gì tôi biết về làng Hà Hồi, vì ngày xưa mẹ và bà ngoại hay kể cho tôi nghe về cuộc sống ở quê ngoại. Vì trong mấy anh em, chỉ có một mình tôi được sống ở làng vài năm lúc còn bé tí. Vì thế nên hai vợ chồng Vi và Hoài đã đến ngôi đình làng này một lần từ 4 năm trước. Còn tôi lần đầu trong đời được thấy tận mắt một công trình kiến trúc cổ xưa, một ngôi đình mà tôi chỉ được biết qua văn chương, biết định nghĩa đình là nơi thờ thành hoàng và cũng là nơi hội họp của người dân. Hình ảnh ngôi đình tôi cũng chỉ thấy đâu đó trong sách vở. Giờ đây, đứng trước ngôi đình làng của quê ngoại, quả thật, tôi có chút xúc động khi nghĩ đến bao thế hệ tổ tiên mình đã từng ra vào nơi này trong các buổi hội họp đình đám.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 của chương 6 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe kỳ 2 và cũng là kỳ kết thúc chương 6 này. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.